Chào mừng quý thính giả đến với chương trình Tìm Hiểu Phúc Âm. Bạn biết không, Đức Chúa Trời có một kế hoạch vĩ đại cho con người. Vì Đức Chúa Trời yêu thương con người tội lỗi, nên đã ban con Ngài là Chúa Giê-xu đến thế gian, chịu chết trên thập giá để gánh thay tội lỗi của bạn và tôi. Và rồi, Ngài đã sống lại để đem đến sự sống đời đời cho những ai tin theo Ngài. Kế hoạch cứu rỗi của Đức Chúa Trời sẽ được giải thích rõ ràng cho chúng ta qua Kinh Thánh.
Kính chào quý thính giả, chào mừng quý vị đến với chương trình Tìm Hiểu Phúc Âm. Hôm nay chúng ta tiếp tục chủ đề Phúc Âm của Đức Chúa Trời qua bài 26, Tính Chất Tội Lỗi. Kính mời quý vị cùng theo dõi Kinh Thánh trong Roma chương 1 câu 18 và cơn giận của Đức Chúa Trời từ trên trời tỏ ra nghịch cùng mọi sự không tin kính và mọi sự không công bình của những người dùng sự không công bình mà bắt hiếp lẽ thật. Chúng ta đã xem xét một cách tổng quát về cách thức và thời điểm cơn giận của Đức Chúa Trời được bày tỏ, và bây giờ chúng ta phải tiếp tục xem xét điểm tiếp theo mà vị sứ đồ đặt ra trước mặt chúng ta, đó là cơn giận của Đức Chúa Trời được bày tỏ ra nghịch cùng điều gì? Và câu trả lời rất rõ ràng là cơn thạnh nộ của Đức Chúa Trời từ trên trời tỏ ra nghịch cùng mọi sự không tin kính và mọi sự không công bình của những người dùng sự không công bình mà bắt hiếp lẽ thật. Nói cách khác, vị sứ đồ ở đây đưa ra một lời tuyên bố to lớn toàn diện. Ông cho chúng ta biết hai điều, bản chất của tội lỗi và sự không thể bào chữa được của tội lỗi. Cơn thạnh nộ của Đức Chúa Trời được tỏ ra nghịch cùng tội lỗi, và tội lỗi thì hoàn toàn không thể bào chữa được. Và Phao-lô đưa ra hai chủ đề đó cho chúng ta. Chúng ta phải xem xét từng chủ đề một. Trước hết chúng ta phải xem xét những gì vị sứ đồ nói với chúng ta về bản chất, tính chất của tội lỗi. Điều gì tạo thành tội lỗi? Và ở đây một lần nữa ông đặt nó trong một hình thức bao gồm tất cả. Có nhiều định nghĩa về tội lỗi, nhưng định nghĩa mà vị sứ đồ đặc biệt đặt ra trước mặt chúng ta ở đây là tội lỗi là bất kỳ sự vi phạm hay vi phạm luật pháp nào. Luật pháp là gì? Luật pháp bao gồm hai bảng luật pháp là 10 điều răn. Chúng ta được nhắc nhớ về điều đó khi chúng ta đọc 10 điều răn trong Sô-tê-rít Tố Ký chương 20. Chúng được chia ra khá đơn giản theo cách này. Bảng thứ nhất đề cập đến mối quan hệ của chúng ta với Đức Chúa Trời. Hầu cho cách thứ nhất để nhìn thấy tội lỗi là không tin kính. Vì vậy, chúng ta được dựng nên vì Đức Chúa Trời. Không tin kính là tội lỗi. Phao-lô nói đó là sự không tin kính. Bất kỳ sự vi phạm nào trong bảng thứ nhất của luật pháp đều thuộc phạm trù của sự không tin kính. Và vì lẽ đó có liên hệ đặc biệt và chủ yếu đến thái độ của chúng ta đối với Đức Chúa Trời và mối quan hệ của chúng ta với Đức Chúa Trời. Và tất nhiên, bảng thứ hai là bảng đề cập đến mối quan hệ của chúng ta với nhau, cách cư xử của chúng ta. Mối quan hệ của chúng ta với người nam và người nữ, với cha mẹ, người hàng xóm, người quen biết, sự sống trong thế gian này, không ai sống cho riêng mình. Mọi điều chúng ta làm đều ảnh hưởng đến người khác. Vì vậy, bảng thứ hai bao gồm định nghĩa về các mối quan hệ của chúng ta, những mối liên hệ của chúng ta với con người. Đức Chúa Trời trong bảng thứ nhất, con người nói chung trong bảng thứ hai, và thất bại ở bất kỳ điểm nào trong mối quan hệ của chúng ta với người khác cũng tạo thành sự không công bình. Vì vậy bạn thấy đấy. Vị sứ đồ rõ ràng có những điều này trong tâm trí, mọi sự không tin kính, mọi sự không công bình, bảng thứ nhất, bảng thứ hai, bất kỳ sự vi phạm nào của một trong điều này đều tạo thành tội lỗi. Điều rất quan trọng đối với chúng ta là phải nhớ rằng tội lỗi thực sự được hiểu dưới hai tiêu đề đó. Tôi nhấn mạnh điều này, bởi vì tôi nghĩ rằng có một nguy cơ lớn cho nhiều người trong chúng ta quan tâm đến những tội lỗi cụ thể, rằng chúng ta có xu hướng quên đi chính bản chất của tội lỗi, và đó là một sai lầm chết người. Sứ đồ Phao-lô đang nghĩ đến hai bảng luật pháp ở đây, và những gì ông nói chỉ là một sự lặp lại những gì mà chính Chúa Giê-xu đã nói vào một dịp nọ. Điều này được ghi lại trong sách Phúc Âm Mác, có một người đến hỏi Chúa Giê-xu, điều răn đầu tiên và lớn hơn hết của luật pháp là gì? Chúa Giê-xu đã phán rằng, ngươi phải hết lòng, hết linh hồn, hết ý, hết sức kính mến Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi. Ấy là điều răn thứ nhất. Còn điều răn thứ hai đây, cũng như vậy, ngươi hãy yêu kẻ lân cận như mình. Cũng có một điều ý như vậy. Sự tin kính, sự công bình, và bạn thấy rằng điều quan trọng là chúng ta phải hiểu rằng dưới hai tiêu đề đó toàn bộ tội lỗi thật sự được hiểu rõ. Vì vậy, vị sứ đồ trong câu 18 này đang nói đến điều này của ông, và những gì chúng ta có trong toàn bộ phần còn lại của chương đầu tiên này là bài giảng của ông về điều đó, toàn bộ phần còn lại của chương chỉ là một sự giải thích, và là một minh họa cho việc nhân loại đã trở nên tội lỗi như thế nào trong vấn đề về sự không tin kính và sự không công bình. Và ông đã thực hiện điều đó với tất cả những chi tiết kinh khiếp và khủng khiếp của nó. Ông cho chúng ta thấy thể nào con người đã cố tình xoay khỏi Đức Chúa Trời và chọn sự không công bình và chính mình được vinh hiển, và tất cả những gì nó dẫn đến. ông cho chúng ta thấy những hậu quả kinh khiếp theo sau là hậu quả của nó. Và cuối cùng ông cho chúng ta thấy thể nào Đức Chúa Trời đã làm điều đó. Đó là nội dung của phần còn lại của chương này mà chúng ta phải xem xét từng điểm một và xem xét một cách chi tiết. Vì vậy chúng ta phải bắt đầu với định nghĩa này về tội lỗi. Cơn giận của Đức Chúa Trời từ trên trời tỏ ra nghịch cùng mọi sự không tin kính và mọi sự không công bình. Có hai lời bình luận ở đây, mà một lần nữa, tôi sẽ nhấn mạnh vì tôi xem chúng là rất quan trọng. Lời bình thứ nhất là hai điều này phải luôn được kết hợp với nhau, không tin kính và không công bình, hoặc để đặt chúng trong hình thức tích cực, tin kính và công bình. Chúng không bao giờ được tách rời nhau, chúng phải luôn luôn kết hợp với nhau. Lịch sử hội thánh đưa ra bằng chứng hùng hồn về thảm họa xảy ra bất cứ khi nào hai việc này bị phân rẽ. Khi người ta một mặt quên mất tầm quan trọng của mối quan hệ của họ với Đức Chúa Trời, hoặc khi, mặt khác, tưởng tượng rằng mối quan hệ của họ với Đức Chúa Trời là tốt đẹp, họ quên mất hạnh kiểm và hành vi của họ. Hai khuynh hướng này cũng nguy hiểm và tai hại như nhau đối với đời sống cơ đốc. Phao-lô, trong một thư tín khác, nói tới hạng người nhất định nào đó có hình thức tin kính nhưng chối bỏ quyền phép của sự ấy. Trong Ti-mô-thê nhì đoạn 3 câu 5, bề ngoài giữ điều nhân đức, nhưng chối bỏ quyền phép của nhân đức đó. Họ nói về Đức Chúa Trời. Họ dường như quan tâm đến Đức Chúa Trời. Họ có thể đã cầu nguyện với Đức Chúa Trời. Nhưng đời sống họ đang chối bỏ điều đó. Và vì lẽ đó điều đó không có thực. Bạn không bao giờ được tách rời sự công bình với sự tin kính, hay sự tin kính với sự công bình. Hai điều này phải luôn đi đôi với nhau. Không có điều nào là sự tin kính mà không có sự công bình. Vì vậy tôi sẽ nhấn mạnh điều đó. Nhưng sau khi đã nói như vậy, tôi xin nói rằng điều quan trọng không kém là chúng ta phải quan sát thứ tự mà vị sứ đồ đặt chúng vào. Hai điều này luôn luôn đi đôi với nhau. Vâng, nhưng điều rất quan trọng là điều thứ nhất phải đi trước và điều thứ hai phải đi sau, chứ không phải ngược lại. Tôi muốn cố gắng chứng minh rằng đây không phải là điều mà vị sứ đồ làm một cách tình cờ hoặc không suy nghĩ. Như thể ông có thể đặt sự không công bình lên trên sự không tin kính. Không hề. Đây là điểm căn bản và then chốt. Sự tin kính phải luôn đi trước sự công bình. Vì sao? Tôi cảm thấy điều này đặc biệt quan trọng ngày nay. Bởi vì tôi cho rằng có một khuynh hướng quên đi trật tự này và sự cần thiết sống còn của việc gìn giữ trật tự đó. Vậy thì tại sao luôn đặt sự tin kính lên hàng đầu và sự công bình lên hàng thứ nhì? Hay sự không tin kính lên hàng đầu và sự không công bình lên hàng thứ nhì? Đây là một số lý do. Bản chất thật của tội lỗi là sự không tin kính. Đó thật sự là điều cấu thành tội lỗi. Là điều thật sự khiến sự không tin kính trở nên tội lỗi. Đó là toàn bộ mối liên hệ của chúng ta với Đức Chúa Trời. Vì cớ điều này, chúng ta phải rõ ràng trong tâm trí mình về ý nghĩa của sự không tin kính. Nó có nghĩa là một sự khước từ dưới bất kỳ hình thức nào. Khước từ mọi hình thức cũng nghĩa là không sống chỉ để tôn vinh Đức Chúa Trời và ca ngợi Ngài. Điều này rất quan trọng. Nếu không có niềm tin và khao khát đó thì đều là sự không tin kính. Chúng ta trở lại với lời tuyên bố của Chúa Giê-xu đã phán. Ngươi phải hết lòng, hết linh hồn, hết ý, hết sức kính mến Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi. Bây giờ bạn không thể có bất kỳ điều gì trọn vẹn hơn điều đó. Đó là điều Đức Chúa Trời đòi hỏi nơi chúng ta. Và không sống như vậy, tức là không tin kính. Bất kể mức độ là gì, bất kể hình thức là gì, điều đó không quan trọng. Chúng ta phải khao khát Đức Chúa Trời bằng cả con người mình, và không làm như vậy là tội lỗi. Chúng ta phải khao khát được biết Đức Chúa Trời, và xem đó là mục tiêu cao nhất của đời sống chúng ta trong thế gian này để được biết Ngài. Chúng ta phải khao khát sự vinh hiển của Ngài, và vì vậy chúng ta phải khao khát sống cho sự vinh hiển của Ngài. Chúng ta phải tìm kiếm ý muốn của Ngài. Chúng ta phải khao khát biết ý muốn của Ngài, và nỗ lực lớn nhất của chúng ta phải luôn luôn là làm theo ý muốn của Ngài trong mọi sự và trong mọi khía cạnh, bất kể hậu quả có ra sao. Đó là sự tin kính. Đó là những gì bạn tìm thấy trong đời sống của Chúa Giê-xu. Mối quan tâm duy nhất của Ngài khi Ngài còn ở trên thế gian này là làm vinh hiển Đức Chúa Cha. Ngài có thể nói vào lúc cuối cùng rằng, ta đã tôn vinh Cha trên đất, làm xong công việc Cha giao cho ta làm. Ngài đến không phải để làm theo ý riêng của mình, nhưng làm theo ý muốn của Cha, là Đấng đã sai Ngài đến, và bạn để ý thấy trong các sách Tin Lành khi Ngài làm một phép lạ. Dân sự ngợi khen Đức Chúa Trời. Toàn bộ đời sống của Chúa Giê-xu đã được sống hoàn toàn chỉ vì sự vinh hiển của Đức Chúa Trời. Chúa Giê-xu phán, ta chẳng tìm sự vinh hiển riêng ta, nhưng sự vinh hiển của Đấng đã sai ta đến. Đó là sự tin kính trong sự trọn vẹn. Giờ đây Kinh Thánh dạy chúng ta rằng, Đức Chúa Trời đã dựng nên con người vì mục đích đó. Mục đích chính của con người là gì? Là câu hỏi đầu tiên trong sách giáo lý tóm lược. Và câu trả lời là, mục đích chính của con người là làm vinh hiển Đức Chúa Trời và vui hưởng Ngài mãi mãi. Đó là mục đích chính của con người. Và thiếu sót trong bất kỳ phương diện nào cũng là phạm tội không tin kính. Bạn thấy tại sao điều này phải đến trước? Tại sao đây phải là điều đầu tiên, mà không phải là câu hỏi về sự say sưa hay ngoại tình, hay điều này hay điều kia? Không, câu trả lời là mối liên hệ của chúng ta với Đức Chúa Trời. Vì con người được dựng nên để làm vinh hiển Đức Chúa Trời, Chúa Giê-xu nói rõ ràng rằng đây là điều đầu tiên, quan trọng nhất, vĩ đại nhất trong tất cả. Một lý do khác để đặt sự không tin kính lên trên sự không công bình là, xét cho cùng sự không tin kính là tội lỗi đầu tiên. Đó là điều bạn tìm thấy trong chương thứ 3 của Sáng Thế Ký phải không? Ban đầu có Adam và Eva hoàn hảo, không có tội lỗi. Sau đó bạn nhìn họ và bạn thấy rằng họ đã sa ngã, họ ở trong tội lỗi. Nhưng họ đã phạm tội như thế nào? Vâng, bạn nhớ câu chuyện. Họ đã phạm tội theo cách này. Trước khi Eva và Adam ăn trái của cây cấm, họ đã làm một điều khác. Họ đã phạm tội không tin kính. Điều đầu tiên đã xảy ra là sự chất vấn Đức Chúa Trời. Nói cách khác, họ đã làm suy giảm sự vinh hiển của Đức Chúa Trời. Họ đã không sống cho sự vinh hiển của Đức Chúa Trời. Sự tự lập mình lên nghịch cùng Đức Chúa Trời. Đó là sự không tin kính. Như vậy, chúng ta buộc phải đặt sự không tin kính lên trên sự không công bình. Trong trình tự lịch sử thật sự, sự không tin kính đi trước sự không công bình. Và vì vậy, chúng ta phải luôn đặt chúng theo thứ tự cụ thể đó. Nhưng sau đó, tôi có một lý do khác. Một lý do thứ ba cho sự không công bình theo thứ tự này thật sự chỉ có thể xảy ra bởi vì sự không tin kính. Bạn không thể có sự không công bình mà không có sự không tin kính bởi vì sự không công bình là một hậu quả của sự không tin kính. Nếu như thái độ của chúng ta luôn đúng đối với Đức Chúa Trời, thì chúng ta sẽ không bao giờ phạm tội về những hành vi vi phạm cụ thể nào đó. Miễn là mối liên hệ vẫn đúng đắn thì hành vi vẫn đúng đắn. Vì vậy đây là điều kiểm soát. Một lần nữa, bạn nhìn thấy điều đó trong đời sống của Chúa Giê-xu. Bạn nhìn thấy điều đó trong Adam và Eva trước sự sa ngã. Trong khi họ duy trì sự liên hệ với Đức Chúa Trời, thì mọi sự vẫn tốt đẹp. Nhưng khi họ không thể bác bỏ lời nói bóng gió của ma quỷ về tính cách của Đức Chúa Trời, thì sự tiếp xúc đó bị phá vỡ và họ đã sa ngã khỏi Đức Chúa Trời. Và sau đó, họ rơi vào những hành động vi phạm rõ ràng. Vì vậy, một lần nữa có một sự cân nhắc quan trọng. Có một sự cân nhắc khác, là một sự cân nhắc thực tiễn hết sức quan trọng. Cách duy nhất để cáo trách tất cả mọi người về tội lỗi là đặt sự không tin kính lên trên sự không công bình. Bạn thấy đấy, khi bạn đi đến chỗ không công bình, rõ ràng bạn đang giải quyết những vấn đề cụ thể. Và chúng ta có một danh sách khủng khiếp về chúng ở đây, ở cuối chương này. Nhưng có những người nhất định có thể đọc một danh sách như thế này, hoặc danh sách trong Cô Dinh Tô Nhất đoạn 6 câu 9 đến câu 10, và có thể nói với chính mình rằng, tôi hoàn toàn vô tội, tôi không phải là những kẻ tà dâm, kẻ thờ hình tượng, kẻ ngoại tình, kẻ làm dáng yểu điệu, kẻ đắm nam sắc, kẻ trộm cướp, kẻ hà tiện, kẻ say sưa, kẻ chửi rủa, kẻ chắt bóc, vân vân. Và dĩ nhiên họ chỉ cảm thấy rằng họ không phải là những kẻ tội lỗi. Điều đó hầu như không thể tin được, nhưng tôi chắc chắn rằng tất cả chúng ta đều đã gặp một người nào đó ở trong hoàn cảnh đó. Dĩ nhiên, điều mà những người này muốn nói là bởi vì họ chưa bao giờ phạm những hành động đặc biệt này, bởi vì họ chưa bao giờ phạm bất kỳ điều gì trong danh sách những điều đặc biệt đó. Do đó họ cảm thấy rằng họ không phải là kẻ tội lỗi, họ chưa bao giờ cảm thấy cần phải cầu xin lòng thương xót và sự tha thứ, và đúng hơn họ cảm thấy rằng những người mà chúng ta đọc thấy trong Kinh Thánh kêu cầu Chúa thương xót họ, có lẽ hơi khác thường một chút, hoặc đó là trí tưởng tượng thơ mộng và xu hướng tự nhiên là phóng đại hoặc cường điệu hóa chính họ. Họ không hiểu điều này. Họ nói, bạn biết đấy, tôi chưa bao giờ cảm thấy rằng tôi là một tội nhân trước mặt Đức Chúa Trời. Và lẽ dĩ nhiên, những người nói như vậy chưa từng đối mặt với câu hỏi về sự tin kính và tội lỗi. Họ chưa nhận ra rằng không tin vào Đức Chúa Trời là tội lỗi đầu tiên và nghiêm trọng nhất. Tội lỗi này cho thấy họ không hiểu được sự vinh quang, oai nghi, thánh khiết của Đức Chúa Trời. Thay vì đó, họ chỉ tưởng tượng ra một Đức Chúa Trời nhỏ bé, giống như chính họ. Nếu họ có hiểu biết đúng về Đức Chúa Trời thông qua Kinh Thánh và Chúa Giê-xu, họ sẽ nhận ra tội lỗi của mình và không coi mình xứng đáng với sự hiện diện của Ngài. Họ cũng sẽ sống để tôn vinh Ngài. Chúng ta hãy tự xét lại mình. Bao nhiêu ngày đã trôi qua mà chúng ta không nghĩ về Ngài? Chúng ta không cảm tạ Ngài? Chúng ta đã xem thường mọi sự? Chúng ta có đang sống từng giây cho sự vinh hiển của Ngài không? Hãy để tôi nhắc lại, ngươi phải hết lòng, hết linh hồn, hết ý, hết sức kính mến Jehovah Đức Chúa Trời ngươi. Không làm điều đó tức là không tôn vinh Đức Chúa Trời. Và vì thế đó là tội lỗi khủng khiếp. Bạn thấy tầm quan trọng của việc đặt sự không tin kính lên trên sự không công bình. Không có gì nguy hiểm hơn việc bỏ qua sự không tin kính và chỉ nghĩ đến sự không công bình. Đây là lý do tại sao nhiều người đi đến kết luận rằng họ không phải là tội nhân chút nào. Nhưng giây phút bạn đối diện với sự tin kính thì bạn sẽ không gặp khó khăn gì trong việc hiểu Phao-lô có thể nói như thế nào. Trong chương thứ 3 của thư tín tuyệt vời này, chẳng có một người công bình nào hết, dẫu một người cũng không, vì mọi người đều đã phạm tội, thiếu mất sự vinh hiển của Đức Chúa Trời. Đấy là cách ông cáo trách hết thầy chúng ta. Đấy là cách mọi miệng đều sẽ bị ngậm lại, và cả thế gian sẽ trở nên có tội trước mặt Đức Chúa Trời, không phải vì họ đã làm điều này hay điều kia, mà vì họ đã thiếu mất sự vinh hiển của Đức Chúa Trời. Hãy để tôi giúp bạn hiểu rõ hơn. Sự tin kính vào Đức Chúa Trời là điều quan trọng, và không thể có đạo đức hoặc sự công bình nếu không có sự tin kính Đức Chúa Trời. Việc đặt sự công bình trên sự tin kính là sai lầm, vì nó gợi ý rằng bạn có thể có đạo đức và công bình mà không cần tới Đức Chúa Trời. Thật ra, điều đó là không thể xảy ra, và tin rằng nó có thể xảy ra là một tội lỗi, bởi vì sự công bình và đạo đức đều liên quan đến Đức Chúa Trời và chỉ có Ngài mới có thể ban cho chúng ta, nếu ta cho rằng mình có thể có sự công bình hay đạo đức mà không cần Đức Chúa Trời. Điều đó làm giảm sự vinh hiển của Ngài và là phạm tội với Ngài. Tôi muốn nói về lý do cuối cùng của tôi, đó là vấn đề chính mà chúng ta sẽ phải đối diện trong sự phán xét cuối cùng. Đó là mối quan hệ của chúng ta với Đức Chúa Trời, sự đáp ứng của chúng ta với những gì Ngài đã làm, đặc biệt là việc Ngài sai con một của Ngài đến thế gian. Những gì chúng ta làm trong cuộc sống sẽ được đánh giá, nhưng điều quan trọng nhất vẫn là mối quan hệ của chúng ta với Đức Chúa Trời. 6 lý do cho thấy tầm quan trọng sống còn của việc đặt sự tin kính lên trên sự công bình, và tội lỗi của việc đặt sự không công bình lên trên tội lỗi của sự không tin kính. Tôi cho rằng điều này rất quan trọng và muốn đưa ra nhận xét và suy diễn, vì tôi cảm thấy ngày nay chúng ta không thể hiểu được thế giới hiện đại và hội thánh ngày nay nếu không hiểu rõ điểm đặc biệt này. Tôi khẳng định rằng nguyên nhân của nhiều rắc rối trong thế giới ngày nay đã kéo dài trong nhiều năm là do con người đã quên đi trật tự này. Có người Cơ Đốc nhân cho rằng tôn giáo sinh ra đạo đức, nhưng họ không quan tâm đến việc tôn vinh Chúa hay dạy dỗ yêu Chúa với trọn cả tấm lòng, trí tuệ, linh hồn và sức mạnh của mình. Thay vào đó, họ cho rằng dạy tôn giáo trong trường học sẽ tạo ra kỷ luật tốt hơn và giúp trẻ em cư xử tốt hơn. Điều này khác với người phải cư xử đúng mực và có kỷ luật trong cách cư xử, nhưng không quan tâm đến hiểu biết về Đức Chúa Trời. Đó là cố gắng có sự công bình mà không có sự tin kính. Bạn có thể dạy con bạn những kỷ luật trong Kinh Thánh, để chúng trở nên một người quân bình, đạo đức, nhưng chúng không biết gì đến Đức Chúa Trời và không sống trong mối liên hệ với Đức Chúa Trời. Bạn có thể thích công việc tôn giáo, giao giảng, ca hát, cầu nguyện và tất cả những thứ này, nhưng không có sự hiểu biết thực sự về Đức Chúa Trời và không có sự khát khao thực sự về Ngài. Bạn có thể tận hưởng sự thờ phượng chung mà không sống trong mối liên hệ với Ngài. Và không có gì khủng khiếp hơn là điều đó. Bạn thấy đấy, lợi ích xã hội có khuynh hướng xuất hiện và người ta chỉ quan tâm đến hành vi và vì vậy điều quan trọng là bị lãng quên. Tôi nghiêm túc đề nghị rằng cách duy nhất để hiểu tình trạng của thế giới và hội thánh ngày nay là nhận ra rằng tất cả là do sự kiện chúng ta đã quên rằng sự tin kính phải luôn luôn đến trước và sự công bình chỉ theo sau đó và rằng bạn không thể có sự công bình thật mà không có sự tin kính. Vâng, đó là điểm thứ hai của tôi, nhận định thứ hai của tôi. Thế giới ngày nay đang chứng minh rằng bạn không thể có sự công bình mà không có sự tin kính. Thế giới ngày nay đang đối diện với nhiều vấn đề không công bình, thiếu đạo đức và không có luân lý. Lý do chính cho tình trạng này là do một số người nghĩ rằng họ có thể có một cuộc sống đạo đức và có hạnh phúc mà không cần tin vào Chúa Cứu Thế Giê-xu. Họ chỉ tập trung vào các việc công bình như Chúa Giê-xu đã giảng trong bài giảng trên núi. Họ đang xây khỏi sự tin kính nhưng tập trung vào sự công bình, sự áp dụng phúc âm về mặt xã hội. Nhưng bạn thấy nó đã dẫn đến điều gì? Đạo đức xã hội ở đây không phải là nếp sống đạo đức. Tình trạng của xã hội là không tin kính, không công bình, nó bị phá vỡ trong đạo đức. Tại sao? Bởi vì bạn sẽ không bao giờ có đạo đức trừ phi đó là kết quả của sự tin kính. Kinh Thánh cho chúng ta biết rằng, điều đó không thể thực hiện được. Và trong việc cố gắng đưa nó vào thực hành, thế giới hiện đại đang chứng minh điều này. Nếu Đức Chúa Trời không ở trong tôn giáo của bạn, thì tôn giáo của bạn sẽ vô dụng, và thế giới ngày nay đang chứng minh điểm đặc biệt này. Nhưng điều tương tự cũng đúng ngay cả trong lĩnh vực của hội thánh và tôi tự hỏi liệu chúng ta, là những người tin lành, có thể tuyên bố rằng chúng ta hoàn toàn không bị đổ lỗi tại thời điểm này hay không? Hãy để tôi nói với bạn điều này. Nếu chúng ta bắt đầu với con người thay vì với Đức Chúa Trời, thì chúng ta sẽ phạm tội đảo ngược trật tự của Kinh Thánh, trong sự giảng dạy của chúng ta, trong sự truyền giảng của chúng ta, trong mọi điều khác. Tuy nhiên, chúng ta đã trở nên quá chủ quan. Chúng ta quá quan tâm đến bản thân và những nan đề của mình đến độ chúng ta quan niệm về sự cứu rỗi. Không phải là một điều gì đó chủ yếu đem chúng ta đến với Đức Chúa Trời, nhưng là một điều gì đó giải quyết những nan đề cho chúng ta. Và kết quả là gì? Chúng ta thiếu ý thức về Đức Chúa Trời trong sự phục vụ của chúng ta, thiếu sự tôn kính, thiếu sự kính sợ, thiếu sự thánh khiết, thiếu sự yêu mến là điều mà bạn sẽ không bao giờ tìm thấy trong Kinh Thánh, là điều không thể tưởng tượng được trong trường hợp của sứ đồ Phao-lô. Và hơn nữa trong trường hợp của chính Chúa Cứu Thế Giê-xu, tất cả những điều đó xảy ra vì chúng ta đã quên đặt sự tin kính lên trên sự công bình. Chúng ta phải bắt đầu với Đức Chúa Trời, mối liên hệ của chúng ta với Đức Chúa Trời. Khi điều đó sai lầm khủng khiếp, nó sẽ tồi tệ hơn nhiều so với mọi điều khác. Và cho đến khi điều đó được sửa ngay lại, nó sẽ có ích lợi gì cho chúng ta ngay cả khi những điều khác chưa được sửa ngay lại. Vì vậy, Tiếp theo là bởi vì có một khái niệm không đầy đủ về tình yêu thương của Đức Chúa Trời và ân điển của Đức Chúa Trời, về tính cách thánh khiết và bản thể của Đức Chúa Trời. Đó là lý do tại sao có quá ít sự ngợi khen, sự vui mừng và sự cảm tạ chân thành thật sự. Một sự thân thiết và vui vẻ không phải là niềm vui cơ đốc. Niềm vui cơ đốc là điều nhận biết sự thánh khiết của Đức Chúa Trời, chiều sâu của tội lỗi, và Chúa cứu thế từ trời đến và phó chính mình Ngài làm huyết vì con người hư mất. Điều đó dẫn đến một niềm vui thánh khiết và một sự tạ ơn. Một niềm vui không tả xiết và đầy vinh hiển. Có phải tôi bất công khi nói rằng đôi khi tôi sợ rằng giữa vòng chúng ta không có niềm vui và sự vui mừng thật không? Nếu có, thì đó là do chúng ta đã đặt điều gì đó lên trên sự tin kính. Và hãy để tôi tóm tắt điều đó bằng cách đặt nó như thế này. Vì vậy, không có sự truyền giảng tin lành thật nào mà không đặt những điều này theo đúng thứ tự. Mục đích chính của sự truyền giảng tin lành là để đem con người đến với Đức Chúa Trời, đến với mối liên hệ đúng đắn với Đức Chúa Trời, để có một thái độ đúng đắn với Đức Chúa Trời. Không có điều gì phải đến trước điều đó, thậm chí không có ích lợi nào phải được xem xét trước điều đó. Chúng ta không được dâng Chúa cứu thế trong bất kỳ khả năng nào trước khi chúng ta bắt đầu với điều đó. Đối với chúng ta, thất bại trong việc này là mở cửa cho tất cả các giáo phái và tất cả các lý do khác có thể làm cho người ta vui mừng và giải cứu họ, vâng vâng. Và chúng ta hãy nói rõ ràng về điều này. Các giáo phái đang thành công, khoa học cơ đốc đang phát triển, tâm lý học và tất cả những điều khác có thể làm điều tương tự. Nhưng đó không phải là lập luận nghiêm túc. Lập luận nghiêm túc là nó đang vi phạm trật tự mà chính Đức Chúa Trời đã đặt ra. Bạn nhớ 10 điều răn bắt đầu như thế nào? Chúng không bắt đầu với bảng thứ hai, chúng bắt đầu với bảng thứ nhất. Và vì vậy, truyền giảng phúc âm phải bắt đầu tại cùng một điểm. Chúng ta phải nói với con người rằng, bất kể họ hạnh phúc hay khốn khổ, bất kể họ đạo đức hay vô đạo đức, thì câu hỏi là, mối liên hệ của họ với Đức Chúa Trời là gì? Có phải họ đang sống hoàn toàn chỉ vì sự vinh hiển của chính mình? Và chúng ta phải nói với họ rằng nếu họ phải, thì họ là tội nhân, đó là tội lỗi, không phải là những hành động cụ thể. Nhưng chính là điều đó, từ chối Đức Chúa Trời, từ chối đấng đã tạo dựng chúng ta, bất cứ điều gì thuộc về chúng ta, tức là phạm tội nặng nề nghịch cùng Ngài, và đáng bị hình phạt và bị định tội nơi hỏa ngục. Vì vậy, bạn thấy rằng khi chúng ta truyền giảng, chúng ta không chủ yếu quan tâm đến những lo lắng của người khác, cách họ đã sống, hoặc những gì họ đã làm. Chúng ta biết rằng mỗi người trong số họ đều là một tội nhân, những người đáng kính cũng như những người khác. Và đó là lý do tại sao trong một ý nghĩa nào đó việc đưa ra lời chứng thật sự không phải là vấn đề nếu bạn bắt đầu với sự tin kính. Đây là đối tượng, họ có ở trong mối quan hệ đúng đắn với Đức Chúa Trời không? Họ có biết Ngài không? Họ có đang tôn vinh Ngài và sống vì sự vinh hiển của Ngài không? Chúa cứu thế Giê-xu, con Đức Chúa Trời, đã đến thế gian chủ yếu để đem chúng ta đến với Đức Chúa Trời. Đức Chúa Trời ở trong Chúa cứu thế làm gì? Làm cho thế gian lại hòa với Ngài. Đó là điều đầu tiên đem người nam và người nữ trở lại mối liên hệ mà Ngài đã tạo dựng họ từ ban đầu, và vì nó Ngài đã định cho họ. Vậy chúng ta hãy luôn ghi nhớ tầm quan trọng của việc giữ trật tự này. Cơn thạnh nộ của Đức Chúa Trời từ trên trời tỏ ra nghịch cùng mọi sự không tin kính và sự không công bình của chúng ta. Chỉ đơn giản là một điều gì đó làm cho tình trạng của chúng ta càng tồi tệ hơn. Chúng ta đáng bị vào địa ngục vì chúng ta không tin kính. Và tất cả những ai không tin kính sẽ vào đó. Cơn thịnh nộ của Đức Chúa Trời từ trên trời tỏ ra nghịch cùng mọi sự không tin kính.
Đầu phục thờ tôn Chúa thôi, thần đem đến khôn ngoan ý nghĩa thay sống vui với trong cậy luôn. Đầu phục thờ tôn Chúa thôi, thần đem đến khôn ngoan có phước thay, lòng nguyện mãi kính yêu, quỳ xuống tan dương vì Chúa đang kính sợ. Đầu phục thờ tôn Chúa thôi, thần đem đến khôn ngoan ý nghĩa thay sống vui với trong cậy luôn. Đầu phục thờ tôn Chúa thôi, thần đem đến khôn ngoan có phước thay, lòng nguyện mãi kính yêu, quỳ xuống tan dương vì Chúa đang kính sợ. việc ý tưởng Ngài đầy vinh quang thánh khiết. Chúa đáng Ngài khen, đáng Chúa tôn luôn. Công việc ý tưởng Ngài thật quang minh chói sáng. Con xin tôn vinh Ngài, kính cung quy phục. Thật chúng con run sợ. Đầu phục thờ tôn Chúa thôi, thật đem đến khôn ngoan. Ý nghĩa thầy sống vui với trong cậy luôn. Đầu phục thờ tôn Chúa thôi, thần đem đến khôn ngoan có phước thầy. Lòng nguyện mãi kính yêu, quỳ xuống tan dương vì Chúa đáng kinh sợ. Chúa đáng ngợi khen mãi mãi về sau. Công việc ý tưởng Ngài đầy vinh quang thánh khiết. Chúa đáng ngợi khen, đáng Chúa tùng luôn. Công việc ý tưởng Ngài thật quan mình trói xa. Con xin tôn vinh Ngài, khiến cung quy phục. Con tôn vinh Ngài, khiến cung quy phục. Tha chúng con.
Kính sợ.